với gia đình.
Người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta. Này lòng người ơi, hãy mau mau quay về với Chúa ta.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay chúng ta nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay 2024 nhân dịp thứ tư lễ cho hôm nay. Và đề tài mà Đức Thánh Cha chọn cho sứ điệp của mùa chay 2024 này đó là Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do. Kính thưa quý anh quý chị, giờ đây chúng ta hãy lắng đọng để nghe trọn bài sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay 2024. Sau đó chúng ta đi sâu vào sứ điệp của Đức Thánh Cha để cảm nghiệm được những gì Chúa muốn nói qua Ngài trong mùa chay này đối với chúng ta, và chúng ta đáp ứng lại bao nhiêu có thể. Anh chị em thân mến, khi Thiên Chúa mặc khải về người, thông điệp của người luôn là thông điệp tự do. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Đây là những lời mở đầu 10 điều răn được ban cho ông Môi-se trên núi Sinai. Những người nghe những lời này biết rõ về cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đang nói đến. Kinh nghiệm nô lệ vẫn còn đè nặng trên thân xác họ. Trong sa mạc, họ đã nhận được 10 lời như một con đường dẫn đến tự do. Chúng ta gọi đó là các điều răn, để nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa dùng để dạy dỗ dân người. Lời kêu gọi đến với tự do là một lời kêu gọi đòi hỏi, khắt khe. Nó không thể được đáp lại chỉ trong một biến cố, nhưng được thực hiện cách trọn vẹn trong một cuộc hành trình. Giống như Israel trong sa mạc vẫn bám chặt lấy Ai Cập. Thực ra, họ thường luyến tiếc quá khứ và lẩm bẩm chống lại Đức Chúa và chống lại ông Môi-se. Thì ngày nay, dân Chúa cũng mang trong lòng những mối ràng buộc đè nặng tâm hồn mà họ phải chọn từ bỏ. Chúng ta nhận ra điều đó khi chúng ta thiếu hy vọng và lang thang trong cuộc sống, như thể đang ở một vùng đất hoang vắng, không có một niềm đất hứa để cùng nhau hướng đến. Mùa chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc là một lần nữa, như ngôn sứ Ô-si-a đã loan báo, nơi của tình yêu ban đầu. Thiên Chúa giáo dục dân người để họ thoát khỏi cảnh nô lệ và trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ sự chết sang sự sống. Như một chàng rể, người lại kéo chúng ta đến với người và thì thầm những lời yêu thương vào trái tim chúng ta. Cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do không phải là một hành trình trừu tượng. Để mùa chay của chúng ta cũng trở nên cụ thể, bước đầu tiên là phải nhìn thấy thực tế. Khi Chúa gọi ông Môi-se từ bụi gai đang cháy và nói với ông rằng, ngay lập tức người mặc khải, người là Thiên Chúa, đấng nhìn thấy và trên hết là nghe thấy. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi khổ đau của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật. Ngay cả ngày nay, tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp bức đã thấu tới tận trời. Chúng ta hãy tự hỏi, tiếng kêu than đó có thấu đến chúng ta hay không? Nó có đánh động chúng ta không? Và nó có làm chúng ta cảm động không? Nhiều yếu tố khiến chúng ta xa cách nhau, phủ nhận tình anh em vốn nối kết chúng ta từ thuở ban đầu. Trong chuyến viếng thăm của tôi đến Lampedusa, tôi phản đối việc toàn cầu hóa sự thờ ơ bằng hai câu hỏi vốn ngày càng trở nên hợp thời hơn. Ngươi đang ở đâu? Và anh em ngươi đang ở đâu? Hành trình mùa chay sẽ cụ thể nếu chúng ta nghe lại những câu hỏi này. Chúng ta nhận ra rằng ngày nay chúng ta vẫn còn ở ách thống trị của Pharaoh. Đó là sự thống trị khiến chúng ta kiệt sức và tê liệt. Đó là một mô hình tăng trưởng chia rẽ chúng ta và đánh cắp tương lai của chúng ta. Trái đất, không khí và nước bị ô nhiễm, nhưng tâm hồn cũng bị ô nhiễm nữa. Thực ra, mặc dù bí tích rửa tội bắt đầu tiến trình giải thoát chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta vẫn còn một nỗi nhớ nhung không thể giải thích được về tình cảnh nô lệ. Nó giống như sự thu hút hướng tới sự an toàn của những thứ quen thuộc, gây tổn hại đến tự do của chúng ta. Tôi muốn chỉ ra cho anh chị em trong câu chuyện xuất hành một chi tiết không kém quan trọng, đó là chính Thiên Chúa là đấng nhìn thấy, cảm động và giải thoát, không phải là Israel yêu cầu điều đó. Trên thực tế, Pharaoh cũng dập tắt những giấc mơ, chặn tầm nhìn lên trời cao, khiến cho nó có vẻ như là thế giới này, trong đó phẩm giá bị chà đạp và những mối ràng buộc đích thực bị phủ nhận, không bao giờ có thể thay đổi. Ông ta cột chặt mọi thứ với ông. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có muốn một thế giới mới không? Tôi có sẵn sàng bỏ lại đằng sau những thỏa hiệp với thế giới cũ không? Chứng từ của nhiều anh em giám mục và đông đảo những người hoạt động vì hòa bình và công lý càng ngày càng thuyết phục tôi rằng chúng ta cần đấu tranh chống lại sự thiếu hy vọng. Đó là một trở ngại cho giấc mơ, một tiếng kêu thầm lặng thấu tới trời và lay động trái tim của Thiên Chúa. Nó giống như nỗi hoài niệm về cảnh nô lệ đã làm dân Israel tê liệt trong sa mạc, ngăn cản họ tiến lên. Cuộc xuất hành có thể bị gián đoạn, nếu không thì không thể giải thích được tại sao một nhân loại đã đạt tới ngưỡng cửa của tình huynh đệ đại đồng và trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý, có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người, lại đang mò mẫm trong bóng tối của những bất bình đẳng và xung đột. Thiên Chúa không hề mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận mùa chay như thời gian mạnh mẽ, trong đó lời Chúa lại được ngỏ với chúng ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Đó là thời gian hoán cải, thời gian tự do. Chính Chúa Giêsu, như chúng ta nhớ, hàng năm vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đã được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc để thử thách sự tự do. Trong 40 ngày, Người sẽ ở trước mặt chúng ta và ở với chúng ta. Người là con Thiên Chúa nhập thể, không giống như Pharaoh. Chúa không muốn thần dân mà là con cái. Sa mạc là nơi trốn, trong đó sự tự do của chúng ta có thể lớn lên thành một quyết định của cá nhân, không quay trở lại tình trạng nô lệ. Trong mùa chay, chúng ta tìm thấy những tiêu chuẩn phán đoán mới và một cộng đoàn mà chúng ta có thể cùng tiến bước trên con đường chúng ta chưa từng đi. Điều này đòi hỏi một cuộc chiến đấu. Sách xuất hành và những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc thuật lại điều này với chúng ta cách rõ ràng. Những lời dối trá của kẻ thù chống lại tiếng nói của Thiên Chúa, đấng phán, con là con yêu dấu của ta, và ngươi sẽ không có thần nào khác ngoài trừ ta. Những thần tượng còn đáng sợ hơn cả Pharaoh. Chúng ta có thể coi chúng như tiếng của hắn đang nói trong lòng chúng ta. Có thể làm được mọi việc, được mọi người ngưỡng mộ, thống trị người khác. Mỗi con người đều ý thức được sự quyến rũ của lời nói dối này trong lòng mình. Đó là một con đường cũ chúng ta đã quen đi. Chúng ta có thể trở nên gắn bó với tiền bạc, với những dự án, ý tưởng, mục tiêu, với địa vị của mình, với một truyền thống, thậm chí với một số người. Thay vì giúp chúng ta tiến bước, chúng sẽ làm chúng ta tê liệt. Thay vì đưa chúng ta gặp gỡ nhau, chúng sẽ khiến chúng ta xung đột. Tuy nhiên, cũng có một nhân loại mới, một dân tộc của những người nhỏ bé và khiêm tốn không khuất phục trước sự quyến rũ của sự dối trá. Trong khi các thần tượng làm cho những người phục vụ chúng trở nên câm, mù, điếc, bất động, thì những người có tinh thần nghèo khó lại ngay lập tức cởi mở và sẵn sàng. Một sức mạnh tốt lành thầm lặng chăm sóc và nâng đỡ thế giới. Mùa chay là thời gian hành động, và trong mùa chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại trong cầu nguyện để đón nhận lời Chúa, và dừng lại như người Samaria trước sự hiện diện của người anh em bị thương tích. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là một tình yêu duy nhất, không có các thần khác, có nghĩa là dừng lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh thân xác của tha nhân.
Vì thế, cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba việc làm độc lập, mà là một động tác duy nhất cởi mở và dứt bỏ. Loại bỏ những thần tượng đang đè nặng chúng ta, loại bỏ những ràng buộc đang giam cầm chúng ta. Khi đó, trái tim teo tóp và cô độc sẽ thức tỉnh. Vì thế, hãy chậm lại và dừng lại. Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống mà mùa chay giúp chúng ta khám phá lại sẽ sinh ra những nguồn năng lượng mới. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, nhạy cảm hơn với nhau thay vì những mối đe dọa và kẻ thù. Chúng ta tìm thấy những người bạn đồng hành. Đây là giấc mơ của Thiên Chúa, miền đất hứa mà chúng ta hướng tới một khi thoát khỏi cảnh nô lệ. Hình thức hiệp hành của giáo hội mà chúng ta đang tái khám phá và vun trồng trong những năm gần đây gợi ý rằng mùa chay cũng là thời gian của những quyết định của cộng đoàn, của những lựa chọn lớn nhỏ đi ngược với dòng đời. Những quyết định này có khả năng thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người và của toàn bộ khu xóm. Thói quen mua sắm, quan tâm đến thụ tạo, nỗ lực hòa nhập những người không được nhìn đến hoặc bị coi thường. Tôi mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu hãy làm điều này. Tạo cho các tín hữu của mình những giây phút để họ suy nghĩ lại về lối sống của mình. Hãy dành thời gian để xét lại sự hiện diện của mình trong khu vực và sự đóng góp của mình để làm cho nó tốt hơn. Khốn cho chúng ta nếu việc sám hối của Kitô giáo giống như loại sám hối đã khiến Chúa Giêsu buồn lòng. Người nói với chúng ta rằng, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Ngược lại, hãy để người khác nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt, ngửi mùi hương của tự do và trải nghiệm một tình yêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, bắt đầu từ những người bé nhỏ nhất và gần gũi chúng ta nhất. Điều này có thể xảy ra trong mọi cộng đoàn Kitô giáo. Theo mức độ chúng ta thực hành hoán cải thế nào trong mùa chay này mà nhân loại đã lạc hướng sẽ cảm nhận được một sự sáng tạo trào dâng, một tia sáng hy vọng mới. Tôi muốn nói với anh chị em, như với những người trẻ tôi đã gặp ở Lisbon mùa hè năm ngoái, hãy tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm. Vào thời điểm lịch sử này, chúng ta đối diện với những thách đố to lớn. Chúng ta nghe những tiếng van nài đau đớn của nhiều người. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh. Nhưng chúng ta hãy can đảm để thấy rằng thế giới của chúng ta không phải đang hấp hối, mà là đang trong quá trình sinh nở. Không phải ở cuối, mà là ở đầu của một chương mới vĩ đại của lịch sử. Chúng ta cần phải can đảm để nghĩ như thế. Đó là lòng can đảm của sự hoán cải, nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Đức tin và đức ái nắm lấy tay đứa bé hy vọng này. Chúng dạy nó bước đi và đồng thời nó kéo chúng về phía trước.
Hãy xe lòng đừng xe áo, hãy trở về với gia đình. Hãy xe lòng đừng xe áo, hãy trở về với gia đình.
Vì người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta, đầy lòng người ơi hãy thu hết lỗi lầm trước thánh nhà.
Hãy xe lòng đừng xe áo, hãy trở về với gia đình. Hãy xe lòng đừng xe áo, hãy trở về với gia đình.
Hãy xe lòng đừng xe áo, hãy trở về với gia về, vì người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta.
Kính thưa quý anh quý chị, cái câu cuối cùng của Đức Thánh Cha làm cho em cảm kích. Câu đó là lòng can đảm của sự hoán cải, nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Đó là cái mục tiêu của Đức Thánh Cha nhắm tới trong cái sứ điệp mùa chay 2024 này, là chúng ta phải có lòng can đảm để hoán cải tất cả những gì là con người cũ của chúng ta tất cả những gì đã làm cho chúng ta trở thành nô lệ. Để nhờ đó chúng ta mới thoát được cảnh nô lệ. Giống như là dân Do Thái, khi Chúa giải phóng họ ra khỏi cái đất nước Ai Cập mà họ nằm nô lệ, mà họ bị khốn khổ như vậy, mà họ vẫn hướng về đó, vẫn kêu ca Thiên Chúa và ông Moses. Họ muốn trở lại với củ hành củ tỏi ở Ai Cập. Họ vẫn nhớ Ai Cập. Trong khi họ đang được Chúa giải thoát, đang được Chúa ở với, đang được Chúa chăm sóc cho tất cả mọi sự, đang đưa họ về đất hứa, mà họ lại cứ hướng về những cái tình trạng nô lệ quá khứ. Họ vẫn quyến luyến, nhất là những lúc họ chịu khổ ở trong sa mạc, họ bị thử thách trong sa mạc. Thì chính cái thử thách đó, cái đau khổ đó, lại làm cho họ nhớ về quá khứ, đã làm cho họ thương Ai Cập hơn ai hết, hơn cả Thiên Chúa, hơn cả Môi-se là vị giải phóng họ. Họ bất chấp. Và thấy nên Đức Thánh Cha nói là đó là lòng can đảm của sự hoán cải nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Chúng ta phải can đảm để hoán cải ở chỗ là nhất định chúng ta sống tự do theo như Chúa dạy, theo như đức tin và đức ái. Đức tin đối với Chúa, đức ái đối với nhau. Đó là tất cả cái sứ điệp mùa chay 2024 của Đức Thánh Cha Francisco ngỏ với cộng đồng dân Chúa, trong đó có chúng ta. Và bây giờ chúng ta trở lại những cái chỗ mà Đức Thánh Cha nói đến mùa chay thôi. Trước hết, Đức Thánh Cha nói là mùa chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc một lần nữa, như ngôn sứ Ô-si-a đã loan báo, trở thành nơi của tình yêu ban đầu. Và Đức Thánh Cha đã trích ra đó là Hô-si-a đoạn 2 từ câu 16 đến 17. Và hai cái câu này nó như thế này: này, ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Nó đây là ai ạ? Nó đây chính là dân Do Thái. Dân Do Thái, những cái đoạn trước đó, Chúa diễn tả dân Do Thái đã ngoại tình, đã phũ phàng bỏ Chúa, là đấng yêu thương họ nhưng không tận cùng. Thế mà họ vẫn phản bội Chúa. Vậy mà Chúa vẫn theo đuổi họ, theo đuổi một người vợ phản bội mình, để làm sao cho nàng quay trở lại. Chỉ có bằng cách là ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Vậy thì ở đây tiên tri Hô-si-a đã nói câu này, nhưng mà ý Chúa là ám chỉ cái gì đây? Ta sẽ quyến rũ nó, có nghĩa là quyến rũ người vợ, hay là chính dân Do Thái ngoại tình bê bối nhơ nhớp bẩn thỉu như vậy mà vẫn được Chúa thương, đưa nó vào sa mạc. Tại sao lại đưa nó vào sa mạc? Tại vì sa mạc đây ám chỉ là đức tin, có nghĩa là tình yêu chung thủy của Thiên Chúa sẽ làm cho dân Do Thái cảm động, tin vào Chúa hơn, nhất là khi họ bị khổ đau, họ bị nô lệ, họ lại kêu cầu Chúa, Chúa vẫn đáp lời họ. Thì đó, Chúa đưa họ vào sa mạc cũng là làm cho họ tin, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Đấy, thấy không? Để cùng nó thổ lộ tâm tình. Có nghĩa là khi họ sống đức tin, thì họ sống tần số yêu thương của Thiên Chúa. Họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và họ đáp lại tình yêu đó. Đó là thổ lộ tâm tình. Và vì thế nên cái câu tiếp theo, ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập, thấy không? Đấy, đúng. Mùa chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc một lần nữa trở thành nơi của tình yêu ban đầu. Chúng ta sống mùa chay, chúng ta hãy nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta, những ân sủng Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ đó vươn lên can đảm để mà dứt khoát tất cả những gì làm mất lòng Chúa, làm cho chúng ta bị nô lệ trần gian, nô lệ xác thịt, nô lệ Satan. Đấy, đây là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, nói đến mùa chay thì Đức Thánh Cha nói tiếp, để mùa chay của chúng ta trở nên cụ thể, bước đầu tiên là phải nhìn thấy thực tế. Không phải là chỉ có lý thuyết thôi, nhưng mà phải thực tế nữa. Thực tế ở chỗ nào? Thực tế ở chỗ nơi anh chị em của mình, trong xã hội của mình. Và vì thế nên Đức Thánh Cha trích lại những gì Thiên Chúa đã làm gương. Đức Thánh Cha nói, khi Chúa gọi ông Môi-se từ bụi gai đang cháy và nói với ông, ngay lập tức người mặc khải, người là Thiên Chúa, đấng nhìn thấy và trên hết là nghe thấy. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay Ai Cập. Đấy, không phải Chúa thấy, Chúa nghe rồi Chúa không làm gì. Nhưng đây, ta biết các nỗi khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng. Đấy, chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha áp dụng là mùa chay nó phải thực tế, chứ không phải là chỉ có lý thuyết, không phải chỉ cầu nguyện không, vân vân. Không có. Phải thực tế. Và cái thực tế đây là liên quan đến Đức Bà Ái. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha đặt ngay vấn đề với chúng ta này. Ngay cả ngày nay, tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp bức đã thấu tới tận trời rồi. Vậy thì chúng ta hãy tự hỏi xem nhé. Tiếng kêu than đó có thấu đến chúng ta không? Nó có đánh động chúng ta không? Nó có làm chúng ta cảm động không? Chúng ta hãy xét lại trong mùa chay này, là chúng ta phải thực tế hóa ở chỗ chúng ta hãy xét lại tình yêu của chúng ta, chẳng những đối với Chúa. Chúa như là Đức Thánh Cha nói ở trên, sa mạc là nơi của tình yêu ban đầu. Chúng ta sống mùa chay giống như là sống trong sa mạc, để chúng ta sống lại tình yêu với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Nhưng đồng thời cũng phải thực tế hóa cái tình yêu đấy, nơi tình yêu đối với anh chị em chúng ta nữa, bằng cách đáp lại những tiếng kêu than của những anh chị em bị áp bức. Chính vì thế mà chúng ta thấy được là chúng ta trong cái thế giới hiện nay, như Đức Thánh Cha nói, đã bị toàn cầu hóa, cái tình trạng thờ ơ lãnh đạm rồi. Do đó nên không còn nghe thấy cái lời Chúa nhắc nhở trong Thánh Kinh, ở trong Sáng Thế Ký, ngươi đang ở đâu? Anh em ngươi đang ở đâu? Chúng ta không hề biết nhau. Chúng ta không biết mình và không biết nhau. Khi chúng ta không đáp ứng lại anh chị em, ta không biết thương yêu anh chị em chúng ta, là chúng ta không biết chúng ta ở đâu. Bởi vì chính Chúa yêu chúng ta, thương chúng ta mà chúng ta lại không thương người khác, là chúng ta lạc loài. Chúng ta không sống trong sự thật. Và Đức Thánh Cha nói một cái câu nữa ở trong cái bài sứ điệp của Ngài, đó là mặc dù bí tích rửa tội bắt đầu tiến trình giải thoát của chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta vẫn còn một nỗi nhớ nhung không thể giải thích được về tình cảnh nô lệ. Đúng như thế, bí tích rửa tội đã giải thoát chúng ta, nhưng mà nó là một tiến trình. Lúc bây giờ chúng ta được giải thoát rồi, khỏi làm nô lệ con cái của Satan mà trở thành con cái của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có tiếp tục hay không? Đó là một tiến trình. Bởi vì chúng ta được giải thoát, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn muốn làm nô lệ, vẫn nghe theo tiếng ma quỷ cám dỗ, chấp nhận ý của nó hơn ý của Thiên Chúa. Thà làm nô lệ cho nó còn hơn là làm con Thiên Chúa, như là Eva đã làm. Coi quỷ hơn Chúa, nghe cám dỗ của nó có lý hơn là ý muốn của Thiên Chúa, cấm không được đụng đến cây trái cấm, vân vân và vân vân. Do đó nên chúng ta phải làm sao để sống tự do, có nghĩa là giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì nó đè nặng chúng ta, nó làm cho chúng ta không thể vươn lên được, không thể sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa, xứng đáng với ơn gọi và sứ vụ của một người môn đệ Chúa Kitô. Và tiếp theo, Đức Thánh Cha còn dạy chúng ta thêm, nhắc nhở chúng ta như thế này: chúng ta hãy đón nhận mùa chay như thời gian mạnh mẽ, trong đó lời Chúa lại được ngỏ với chúng ta. ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Đó là thời gian hoán cải, thời gian tự do. Đó, khi chúng ta hoán cải là chúng ta sẽ được sống tự do. Còn nếu chúng ta không chịu hoán cải, nhất là khi chúng ta sợ sự thật, khi đi xưng tội, chúng ta thấy được là đó là tội thật. Mà bây giờ nếu mà xưng ra thì chúng ta phải ăn năn thống hối, phải từ bỏ dịp tội. Mà chúng ta lại không từ bỏ dịp tội được, thì đó, chúng ta thấy không? Chúng ta vẫn muốn làm nô lệ, không muốn được tự do. Không muốn hoán cải là không muốn tự do. Mà trong khi đó, mùa chay là thời gian hoán cải, thời gian tự do, mà chúng ta lại đi ngược chiều, thì không bao giờ chúng ta có thể sống tự do như một người con cái của Thiên Chúa được. Đấy, Đức Thánh Cha nói thêm này, chính Chúa Giêsu, như chúng ta nhớ hàng năm vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đã được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc để thử thách sự tự do. Sa mạc là nơi trốn trong đó sự tự do của chúng ta có thể lớn lên thành một quyết định của cá nhân, không quay trở lại tình trạng nô lệ. Chính Chúa Giêsu nhá, đã được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc để chịu cám dỗ. Chúa đã dùng tự do đó để mà thắng Satan, thắng mọi cám dỗ. Chúng ta cũng vậy, mùa chay là thời gian hoán cải, thời gian tự do. Chúng ta sống mùa chay giống như sống trong sa mạc. Mà khi sống trong sa mạc là nơi như Chúa Giêsu bị cám dỗ nhưng vẫn thắng được tất cả cám dỗ bằng chính tự do của mình. Và nhờ đó chúng ta sẽ không còn ở trong tình trạng nô lệ nữa. Và chúng ta mới xứng đáng để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Mùa chay là để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Vượt qua sự chết tới sự sống, từ nô lệ tới tự do. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó. Và chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được chôn táng với Chúa Giêsu và sống lại với Chúa Giêsu. Đã cởi bỏ con người cũ của chúng ta mà mặc lấy con người mới là chính Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha nói tiếp về mùa chay. Mùa chay là thời gian hành động, và trong mùa chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại trong cầu nguyện để đón nhận lời Chúa, và dừng lại như người Samaria trước sự hiện diện của người anh chị em bị thương tích. Đó. Tới đây Đức Thánh Cha vẫn lặp lại hai chiều kích. Chiều kích với Thiên Chúa và chiều kích với nhân loại. Và mùa chay là thời gian hành động. Bởi vì như cha nói ở phía trên, mùa chay nó phải thực tế. Tình yêu của Thiên Chúa phải áp dụng với lại tha nhân, nhất là với những anh chị em khốn cùng của chúng ta. Nhưng mà khi hành động thì cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại cũng là một hành động. Nói ngược lại là như thế. Dừng lại cũng là một hành động của chúng ta. Chứ không phải dừng lại có nghĩa là nó ngược với hành động, không có. Dừng lại chính là một hành động của chúng ta. Và dừng lại như thế nào? Dừng lại cũng theo hai chiều kích. Trước hết là với Chúa, là trong cầu nguyện để đón nhận lời Chúa. Và thứ hai là với tha nhân. Dừng lại như người Samaria trước sự hiện diện của người anh chị em bị thương tích. Câu này quá hay. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là vì thế cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba việc làm độc lập, mà là một động tác duy nhất cởi mở và dứt bỏ. Loại bỏ những thần tượng đang đè nặng chúng ta, loại bỏ những ràng buộc đang giam cầm chúng ta. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Dừng lại cũng là một hành động nha. Mà hành động đó dừng lại như thế nào? Dừng lại bằng cách cầu nguyện với Chúa. Dừng lại bằng cách hãy thông cảm với những người anh chị em đáng thương, để rồi lăn xả vào giúp đỡ họ. Do đó nên cầu nguyện, bố thí và chay tịnh là bộ ba tu đức trong mùa chay giáo hội vẫn áp dụng ngay thứ tư lễ trọ. Trong bài phúc âm của hôm đó, Đức Thánh Cha nói chỉ là một việc làm động tác duy nhất thôi, dù là ba việc làm độc lập. Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta một điều cuối cùng với liên quan đến mùa chay. Theo mức độ chúng ta thực hành hoán cải thế nào trong mùa chay mà nhân loại đã lạc hướng, sẽ cảm nhận được một sự sáng tạo trào dâng, một tia hy vọng mới. Đây, chúng ta hãy để ý cái câu cuối cùng này của Đức Thánh Cha. Có nghĩa là chúng ta có biết được là chúng ta thật sự hoán cải trong mùa chay hay không? Chúng ta hãy nhìn vào hoa trái của cái sự hoán cải chúng ta. Đó là có mang lại cho nhân loại đang bị lạc hướng, lạc loài hiện nay một tia sáng hy vọng mới không? Đấy, và Đức Thánh Cha lập lại một câu Ngài nói với gọi là sinh viên đại học ngày 3 tháng 8 2023 trong Ngày Giáo Trẻ Thế Giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, rất hay. Em cũng thích, rất là thích cái câu này. Đó là cái câu gì? Đức Thánh Cha nói là hãy tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm. Vào thời điểm lịch sử này, chúng ta đối diện với những thách đố to lớn. Chúng ta nghe những tiếng van nài đau đớn của nhiều người. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mạnh. Có nghĩa là Đức Thánh Cha phát ra trước mặt sinh viên, hay là chúng ta bây giờ đây, tất cả những gì nhân loại đang lạc hướng. Ở chỗ nào? Ở chỗ là nhân loại đang quằn quại đau đớn với đủ mọi tai ương, với đủ mọi nhân tai, thiên tai dồn dập, khủng bố liên tục khắp nơi trên thế giới hiện nay. Vì thế Đức Thánh Cha nói là chúng ta đối diện với những thách đố to lớn, chúng ta nghe những tiếng van nài đau đớn của nhiều người, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mạnh. Nhưng Đức Thánh Cha nói nhưng, hay lắm, nhưng ở chỗ nào? Nhưng chúng ta hãy can đảm để thấy rằng thế giới của chúng ta không phải đang hấp hối, mà là đang trong quá trình sinh nở. hay. Ở chỗ này Đức Thánh Cha cố ý nói đến là khi người đàn bà sinh nở thì đau đớn, nhưng sinh rồi thì lại vui mừng. Đấy, thì bây giờ cái tình trạng thế giới của chúng ta là không phải hấp hối đâu, mà là đang lâm bồn, đang ở trong quá trình sinh nở. Vì thế nên thế giới của chúng ta không phải ở cuối, nghĩa là tận cùng rồi, mà là ở đầu của một chương mới vĩ đại của lịch sử. Chúng ta cần phải can đảm để nghĩ như thế, chứ không phải chúng ta nản. Trái lại, chúng ta phải nghĩ một cách tích cực. Dù thế giới của chúng ta giống như tận thế đến nơi rồi, nhưng mà nó không phải nó đang hấp hối, mà là đang ở trong quá trình sinh nở, đang quằn quại để sinh con. Và vì thế nên nó không phải là tận cùng, mà là khởi đầu của một chương vĩ đại lịch sử mới, hoàn toàn mới. Đấy, chúng ta phải can đảm nghĩ như thế. Và kết thúc, Đức Thánh Cha nói là đó là lòng can đảm của sự hoán cải, nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Đức tin và đức ái nắm lấy đứa bé hy vọng này, có nghĩa là hy vọng còn nhỏ nhoi, nhưng mà với đức tin vào Chúa và quyền năng vô địch của Thiên Chúa, làm được tất cả những gì con người không thể làm, và với đức ái trọn hảo đối với thai nhân như Chúa thương chúng ta, thì hai đức đó sẽ nắm lấy tay đứa bé hy vọng này, có nghĩa là nâng đỡ cái sự hy vọng đó, nhờ đức tin của chúng ta vào Chúa, nhờ đức ái của chúng ta đối với nhau. Và hai đức này dạy cái đứa bé hy vọng đó bước đi, và đồng thời nó kéo chúng về phía trước. Và đồng thời ngược lại đó, cái đứa bé hy vọng này đó, nó lại kéo đức tin và đức ái của chúng ta tiến về phía trước, có nghĩa là phát triển, là tăng lên. Tuyệt vời các anh chị ơi. Em thấy là cái sứ điệp mùa chay cho năm 2024 này tuyệt vời. Và em xin cảm ơn các anh chị đã chẳng những lắng nghe chính sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, mà còn một chút chia sẻ cảm nghiệm của em khi em đọc cái sứ điệp này. Xin mẹ Maria là mẹ đồng công cứu chuộc, giúp cho chúng con trong mùa chay này xứng đáng cử hành mầu nhiệm vượt qua mà chúng con đã được thông phần nơi bí tích rửa tội, và trong suốt cuộc hành trình đức tin trần thế mau qua tạm gửi của chúng con, cho tới khi chúng con được vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Hãy xe lòng, đừng xe áo.